Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond, chương 10, xây dựng thành lũy và chiến đấu. Một gia đình sống trong bình yên và an ninh của nước thiên đàng giống như một thành phố được bao bọc bởi hệ thống tường lũy kiên cố xung quanh. Mỗi thành viên trong gia đình giống như những viên gạch để xây nên bức tường đó. Mỗi viên gạch càng vững chắc thì bức tường sẽ càng vững chắc. Tường thành càng chắc chắn thì thành phố sẽ càng an ninh, không lo ngại sự tấn công của kẻ thù. Những bức tường không thể tự nó xây nên mà cần phải có rất nhiều sức lao động bỏ ra. Xây nhà cũng giống như xây tổ ấm, xây dựng mối quan hệ với nhau. Các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ hoàn thành đúng vai trò của mình mà Chúa đã đặt để và sống đúng theo lời Chúa dạy. Đó quả là những công việc đòi hỏi nhiều công sức. Khi bạn xây dựng tổ ấm của mình, hãy tưởng tượng như bạn đang xây một bức tường. Bạn là người chịu trách nhiệm đầu tiên để xây bức tường của mình. Sức mạnh của gia đình phụ thuộc vào sức mạnh của từng thành viên. Một bức tường của bạn sẽ cần những viên gạch như sau: nhịn nhục, hiền lành, thánh khiết, không vị kỷ, hy vọng, đức tin, yêu thương, kỷ luật, tái sanh, báp têm nước, báp têm trong thánh linh, thuận phục Chúa, hầu việc Chúa. Những viên gạch trên tường, kẻ thù có thể chui lọt qua bất kỳ một lỗ hổng hay vị trí lung lay nào trên bức tường. Satan là một con sư tử gầm rú, luôn tìm cách tấn công và tìm cách hạ gục các thành viên trong gia đình của bạn. Như vậy, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc xây một bức tường, mà quan trọng hơn làm thế nào để bức tường đó vững chắc và tiếp tục đứng vững. Khi một thành viên trong gia đình xa rời ý muốn của Chúa, thì cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Lỗ hổng ở trên tường cần phải được sửa chữa. Người gác thành sẽ phải luôn chú ý canh gác. Những thành viên trong gia đình sẽ phải lấp lỗ hổng trên thành do người khác gây ra và chuẩn bị cho trận chiến thuộc linh sắp diễn ra. Kẻ thù sẽ tìm cách xâm nhập. Đội quân gia đình cần chống đỡ với quân thù cho tới khi lỗ hổng được lấp kín. Khi một thành viên trong gia đình mắc lỗi và gây ra lỗ hổng, thì những người còn lại thường có thái độ chỉ trích, trêu chọc người đó. Đây chính là điều khiến ma quỷ thích thú nhất. Bởi khi có một thành viên khác phản ứng lại theo cách tiêu cực, thì dường như ma quỷ sẽ tiến thêm một bước nữa để tiếp cận gia đình này. Trong thời của tiên tri Nehemi, thì tường thành của Jerusalem chỉ còn là một đống đổ nát. Tội lỗi của dân sự Israel đã mở cánh cửa, khiến cho thành bị chiếm đóng, dẫn đến tai họa dồn dập cho thành. Nehemi trĩu nặng trong lòng, và ông biết cần phải làm một điều gì đó. Ông sẵn sàng để Chúa sử dụng ông. Ông đã nhìn thấy những bức tường thành sụp đổ và nhận thấy đó như là một cách để lại gần Chúa. Ông nhìn thấy những sự hăm dò của quân thù như là một thách thức để ông phải đặt lòng trông cậy nơi Chúa. Ông chứng kiến sự sợ hãi của dân sự với sự kêu gọi nhằm nhắc lại sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và nhằm chiến đấu để bảo vệ cho gia đình của họ. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là đấng cực đại và đáng kính. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Nehemi chương 4 câu 14. Kẻ thù sẽ không chạy lui, hắn cũng không có ý định ngừng tấn công. Hắn luôn ở đó Ngày nay các gia đình luôn nằm trong sự rình rập, có nhiều gia đình đã bị hủy phá hoặc xáo trộn. Nhưng có một cách để chiến thắng ma quỷ. Hy vọng về điều này là sự thật. Chúng ta cần phải tỉnh thức. Chúng ta cần nhớ đến những sự giúp đỡ chúng ta có nơi Chúa, và chúng ta phải chiến đấu cho chính mình và cho những người thân yêu của chúng ta. Nếu chúng ta không chiến đấu, chúng ta sẽ phải chứng kiến sự đổ nát, tan vỡ và sống trong xiềng xích. Nếu gia đình tan vỡ, hội thánh và cả một quốc gia cũng sẽ suy yếu và tan vỡ như một hiệu ứng dây chuyền, hiệu ứng domino. Phương án hành động cho gia đình theo bài học của Nehemi chương 4. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giuđa. Câu 1. Chúng ta cần nhận diện kẻ thù của gia đình và chiến thắng chúng, bởi kẻ thù gia đình ngày hôm nay cũng chính là kẻ thù gia đình của thời Nehemi. Ma quỷ hành động qua một cái tên gọi là Sanballat, hay chính Satan hiện nguyên hình. Tên Sanballat có nghĩa là cành cây rơi xuống, có nghĩa rằng lúc đầu đó là một cành cây được tạo ra đẹp đẽ, nhưng sau đó rời khỏi thân cây và rơi xuống. Đó là hình ảnh hiện thân của thiên sứ trưởng Lucifer, là thiên sứ lớn nhất mà Chúa tạo ra trong hàng ngàn thiên sứ, và chiếm ngôi vị cao nhất trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Xem Ezechiel chương 28 câu 11 đến câu 15. Nhưng sau đó thiên sứ này trở nên kiêu ngạo, nổi loạn, chống nghịch Chúa và bị đuổi khỏi thiên đàng. Chúa Giêsu tuyên bố rằng: "Ta đã thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp." Luca chương 10 câu 18. Tiên tri Esai cũng nói về sự sa ngã của Satan với những lời lẽ sau: "Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao người từ trời sa xuống? Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, người bị chặt xuống đất là thế nào?" Esai chương 14 câu 12. Kẻ thù mà chúng ta cần đánh trận ngày hôm nay cũng chính là kẻ thù mà Nehemi đối diện ngày xưa. Satan không hề thay đổi mục tiêu tấn công cũng như chiến thuật đánh trận của hắn. Khi Sanballat nhìn thấy sự khôi phục của những bức tường thành thì hắn rất giận dữ. Tại sao hắn trở nên giận dữ như vậy? Bởi Sanballat lầm tưởng rằng hắn đã chắc chắn mở được con đường vào thành Jerusalem. Ngay khi vách thành sập, hắn có thể ngang nhiên bước qua và kiểm soát dân chúng trong thành. Nếu bức tường vẫn còn đó thì điều này đặt dấu chấm hết cho tham vọng cai trị của hắn. Quả thật, những kẻ thù của vương quốc thiên đàng luôn khó chịu khi nhìn thấy những bức tường bảo vệ được xây bao quanh gia đình, bởi Satan là kẻ duy nhất không có gì để mất. Jerusalem sẽ không bao giờ có thể chống cự được nếu vách thành sụp đổ. Điều đó cũng đúng cho gia đình của tôi và các bạn. Mỗi thành viên trong gia đình cần chung tay góp sức bảo vệ gia đình mình bằng việc hoàn thành trách nhiệm của mình trước Chúa, vì Ngài đã cảnh báo rằng người nào chẳng chế ngự lòng mình khác nào một cái thành hư nát không có vách ngăn. Châm ngôn chương 25 câu 28. Khi Sanballat thực hiện cuộc tấn công đầu tiên, hắn nhào báng những người đang nỗ lực xây lại thành, và hắn cũng nhắm đến chúng ta theo cách như vậy. Hắn sẽ tìm cách khiến chúng ta chùn bước với hàng loạt những nghi ngờ trong đầu: mày nghĩ mày là ai? Mày hy vọng đạt được cái gì vậy? Liệu trước những lời lẽ ngờ vực đó, bạn có thể vững vàng không? Liệu bạn có thể tiếp tục đối diện trước những lời nhào báng đó và bền lòng duy trì đời sống cho Chúa cách vững vàng không? Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giuđa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Nehemi chương 4 câu 2. Sanballat biệt riêng những kẻ tham mưu của hắn để bàn kế. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Nehemi từng lời bàn luận mà chúng đang cùng nhau trao đổi bí mật. Lạy Chúa, chúng ta có một thiết bị nghe tình báo từ thiên đàng cung cấp đặt ngay trong trụ sở của địch. Chúng ta có thể biết rằng ma quỷ đang lên kế hoạch tấn công gia đình mình. Câu chuyện của vua Syri chống chiến tranh chống lại Israel và vua Israel thì biết tường tận đường đi nước bước của vua Syri, vì Đức Chúa Trời bày tỏ cho tiên tri của nhà vua là Elise. Vua Syri tưởng trong nội bộ có kẻ phản gián, nên ông ta đã gọi các tôi tớ mình mà rằng: các người há không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel? Một người trong những tôi tớ thưa rằng: ôi vua chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise tiên tri trong Israel tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ của mình. Các vua 2 chương 6 câu 8 đến 12. Khi Phaolô bày tỏ những lo ngại về Satan: hầu đừng để cho ma quỷ thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 11. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta biết những kế hoạch tấn công của chúng. Đây sẽ là cách chúng ta đánh bại Satan ngay tại đòn lưỡi của chúng. Satan không thể lừa dối đánh trận cùng với chúng ta trên thịt và huyết, vì chúng ta sẽ xác định được kẻ thù, và chúng ta sẽ còn đánh bại cả những thế lực mờ tối trên trời nữa. Chúng ta cần nhận thức nhiều hơn về các phương án hành động chống trả kẻ thù. Chúng ta cần luôn nhớ rằng Satan bị rúng động khi hắn nhìn thấy con cái Chúa bước đi trong sự vâng phục Ngài. Hắn sẽ run sợ khi phải nhìn thấy gia đình sống theo đúng trật tự thánh và hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Sanballat đã triệu tập những cố vấn của hắn để cùng bàn kế. Hắn ta đang tự trấn an chính mình bằng việc đặt ra hàng loạt câu hỏi. Kẻ thù luôn cố thuyết phục chúng ta rằng dân sự của Đức Chúa Trời không thể đắc thắng. Những người Giuđa yếu nhược ấy làm gì? Sanballat gọi họ là những người Giuđa yếu đuối. Hắn đang cố thuyết phục chính hắn rằng họ thật sự yếu đuối, và sau đó sẽ cố gắng thuyết phục chính những người Giuđa để họ tin rằng họ yếu đuối. Nhưng họ không hề yếu đuối, họ là con cái của Đức Chúa Trời, là người thừa kế lời hứa của Ngài. Ngài đang hoàn thành sự tiên tri theo đúng thời điểm của Ngài. Chúa nói rằng họ sẽ thoát khỏi cảnh giam cầm và sẽ tự xây dựng lại vách thành của mình. Chúa cũng phán tương tự với chúng ta: trong Đấng Christ chúng ta không phải là kẻ yếu nhược, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu số 9.